Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 7 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự thông cáo về việc xảy ra vừa qua tại giáo điểm Côn Cuồng thuộc giáo phận Vinh. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Chúa ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-xu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh chị em thân mến! Tháng 10 năm 2011, bé Duyệt Duyệt, 2 tuổi, sống tại Trung Quốc, bị xe đụng, nằm bê bết máu bên vệ đường. 18 người đi qua giả lơ không biết, chỉ có bà nhặt rác dừng lại cứu bé. Với bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương trước nỗi oan khiên kêu cứu của con người. Người đã ra tay khi dân Israel kêu cứu trong kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, rồi đưa họ trở về từ nơi lưu đày bên Babylon. Cuối cùng, người đã ban vị mục tử nhân lành, hầu chăm sóc cho con người luôn mãi. Đức Giê-xu chính là vị mục tử nhân lành. Ngài thấy dân chúng lầm than vất vưởng, ngài chạy lòng thương. Ngài thương dân, thương con người, để rồi sẽ hiến mình vì đàn chiên. Là mục tử chạnh lòng thương, Đức Giê-xu quan tâm đến tình trạng của đoàn chiên. Người sai nhóm 12 tiếp bước người mà chăn dắt. Noi theo Đức Giê-xu mục tử, mỗi người cũng biết chạnh lòng thương trong một xã hội chai lì, khô cứng trước nỗi khổ đau của đồng loại. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con biết rung động, biết chạnh lòng thương những phận người lầm than vất vưởng, những phận người đau khổ tật nguyền, và tất cả những phận người đang cần đến tấm lòng của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phúc ân của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, điều con đến tận nguồn mùa thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim Ngài ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, điều con đến tận nguồn mùa thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy tha tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Đức Tổng giáo mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, thăm khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo linh mục. Như đã đưa tin, khóa bồi dưỡng cho khoảng 100 linh mục lo việc đào tạo linh mục tại Việt Nam được tổ chức tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ ngày 1 đến 15 tháng 7 năm 2012. Chiều ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến viếng thăm và tham dự cho đến ngày 9 tháng 7. Đây là khóa đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Trước đây, một khóa bồi dưỡng 3 tuần lễ đã được tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng 6 đến 16 tháng 7 năm 2006 với 21 tham dự viên và tại Paris từ mùng 5 đến 25 tháng 7 năm 2008 với 30 tham dự viên. Chiều ngày mùng 1 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ban huấn dụ và tuyên bố khai mạc khóa bồi dưỡng. Nhận biết ước nguyện chính đáng của Đại hội Dân Chúa năm 2010 liên quan đến tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh đã tổ chức khóa bồi dưỡng này cho các linh mục lo việc đào tạo linh mục đến từ 26 giáo phận, các đại chủng viện và học viện trên cả nước. Khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ được Hội Thừa Sai Paris tài trợ
được các linh mục giáo sư Đại học Công giáo Paris trình bày với chủ đề hướng đến sứ vụ tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định. Đây là thời gian ân sủng cho chính các tham dự viên để mỗi nhà đào tạo ý thức hơn nữa trách nhiệm liên tục canh tân chính mình để đảm trách sứ vụ đào tạo vốn quan trọng nhưng cũng nhiều thách đố trong xã hội đang biến chuyển nhanh chóng. Trong hai tuần lễ, những người tham dự được các chuyên viên giúp kín múc từ kho tàng kinh thánh và thánh truyền, cũng như từ thần học và các khoa học nhân văn, những chất liệu để làm giàu cho việc đào tạo chính mình, và nhờ đó lo việc đào tạo người khác trong việc phân định ý Chúa. Sự thuần phục trước ý Chúa là chìa khóa hạnh phúc cho cả nhà đào tạo lẫn người được đào tạo. Những chất liệu ấy được nhắc nhớ và trao đổi với nhau trong các buổi hội thảo nhóm, gắn liền với những thao thức về việc đào tạo các linh mục tương lai trong một giáo hội và xã hội đang thay đổi với những điều tích cực và tiêu cực. Trong diễn văn chào mừng Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh đã phát biểu như sau. Trong tất cả các hình thức đào tạo, giáo hội xem việc đào tạo linh mục là quan trọng nhất. Đức Hồng Y Krokolevsky, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã khẳng định như thế trong buổi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Zenit nhân dịp kết thúc một tuần làm việc cho các nhà đào tạo của các chủng viện, được tổ chức từ ngày 6 đến 10 tháng 2 năm 2012 tại Đại học Thánh giá ở Roma. Giữa bao công việc bề bộn, sự hiện diện quý giá của vị đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam trong tuần này ở Đà Lạt nói lên mối quan tâm hàng đầu của Tòa Thánh và của Đức Thánh Cha đối với việc đào tạo linh mục. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Givelli đã ban huấn từ khích lệ các nhà đào tạo linh mục tại Việt Nam và bày tỏ niềm vui khi nhận được cuốn Đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn mới được Tòa Thánh phê chuẩn và Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành để áp dụng vào việc đào tạo linh mục tại Việt Nam. Ngài nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc quan trọng và khó khăn này của giáo hội tại Việt Nam. Tin Vatican. Công bố kết toán chi thu năm 2011 của Vatican. Mặc dù ngân sách của Tòa Thánh bị thiếu hụt, sẽ không có sự cắt giảm nhân viên. Trên đây là lời tuyên bố của cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh với giới báo chí, sau khi Hội đồng Hồng Y đặc trách các vấn đề tổ chức và kinh tế tài chính của Tòa Thánh công bố thông cáo hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, sau hai ngày nhóm họp. Thông cáo cho biết, ngân sách năm 2011 của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 14.900.000 euro, nhưng bù lại, ngân sách quốc gia thành Vatican trong năm ngoái dư được gần 24.844.000 euro. Hội đồng gồm 15 hồng y đến từ 15 quốc gia do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cha Lombardi nói rằng, sẽ không có vụ cắt giảm nhân viên để tiết kiệm chi tiêu của Tòa Thánh, mặc dù tình trạng kinh tế thế giới khó khăn. Phần lớn ngân sách của Tòa Thánh được dùng để trả lương cho 2.832 nhân viên, cũng như chi phí cho các phương tiện truyền thông xã hội, trong số này có đài Vatican. Từ lâu đài này đã cố gắng giảm bớt tối đa chi phí của mình, trong đó có biện pháp những người về hưu sẽ không được thay thế. Thông cáo của Hội đồng Hồng Y cho biết, ngân sách năm 2012 của quốc gia thành Vatican dư được hơn 21.834.000 euro, trong đó có việc trả lương cho 1.887 nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Kết quả tích cực này là nhờ số tiền bảo tàng viện thu được tăng lên đáng kể, với hơn 5 triệu khách viếng thăm trong năm 2011. Cha Lombardi ca ngợi sự đóng góp quảng đại của nhiều tín hữu cho Tòa Thánh, 69.711.000 Mỹ Kim trong năm 2011. Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh chiếu theo khoản số 1.271 của Bộ Giáo luật, được 32.128.000 Mỹ Kim trong năm 2011. Ngoài ra, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ vụ tông đồ và bác ái 49 triệu euro trong năm ngoái. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi nhắc lại rằng, trong những năm gần đây, ngân sách của tòa thánh trồi sụt, có năm được dư, có năm bị thiếu hụt. Năm nay, số tiền các tín hữu đóng góp, thường gọi là đồng tiền thánh Phêrô, gia tăng. Nhiều người giúp tòa thánh như ân nhân ẩn danh. Ngoài ra, sự đóng góp của các giáo phận cho tòa thánh không phải là tiền thuế, nhưng là sự đáp ứng một lời kêu gọi, ai có nhiều hơn thì giúp người có ít hơn trong giáo hội. Đây là sự trợ giúp bắt đầu từ 30 năm nay trong giáo hội và ngày càng được cảm thấy trong tinh thần đồng trách nhiệm. Tin Trung Quốc. Tòa Thánh Vatican cảnh báo lễ phong chức giám mục tại Cáp Nhĩ Tân. Bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc đã công bố một bản lưu ý liên quan đến những thông tin về lễ phong chức giám mục sắp diễn ra tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc mà không được Đức Giáo Hoàng ủy nhiệm. Bản lưu ý dài 3 trang viết bằng tiếng Ý, nói rằng, việc bổ nhiệm giám mục không phải là một vấn đề chính trị, nhưng là vấn đề tôn giáo. Vì thế, mọi cuộc tấn phong giám mục đều phải có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng. Nếu không, sẽ không còn là giáo hội công giáo, và sẽ gây ra những chia rẽ, những vết thương và căng thẳng trong cộng đồng giáo hội tại Trung Quốc. Bản lưu ý chỉ ra rằng, cộng đồng tín hữu tại Cáp Nhĩ Tân đã ăn chay và cầu nguyện và không muốn lễ phong chức này diễn ra. Bản lưu ý của Tòa Thánh nói rằng, ứng viên giám mục là cha Nhạc Phục Sanh đã được Tòa Thánh cảnh báo rằng cha không được Đức Giáo Hoàng chấp thuận và do đó, nếu đồng ý để được tấn phong giám mục là cha liều mình nhận lấy vạ tuyệt thông và tất cả các giám mục khác tham dự lễ phong chức này cũng vậy. Bản lưu ý còn nói rằng, chính quyền Trung Quốc cũng đã được thông báo về quan điểm của Tòa Thánh, và nếu lễ phong chức vẫn được tiến hành, thì điều đó sẽ làm cho mọi hy vọng đối thoại bị xói mòn nghiêm trọng. Tin Vatican. Một vài thông tin thêm về thân thế của tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Như quý vị và các bạn đã biết, hôm thứ Hai mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y William Joseph Levada, 76 tuổi, người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đồng thời ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Gera Ludwig Müller, cho đến nay là giám mục giáo phận Regensburg bên Đức. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Müller được thăng tổng giám mục. Đức Tổng giám mục Müller, năm nay 65 tuổi, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1947 tại thành phố Mainz. Sau khi học triết học và thần học tại Mainz, rồi tại Munich và Freiburg im Breisgau, năm 1977, khi được 30 tuổi, thầy Müller đậu tiến sĩ thần học với luận án do cha Karl Lehmann hướng dẫn. Cha Lehmann sau này là Hồng Y và vẫn còn cai quản giáo phận Mainz. Luận án của cha Müller có tựa đề là Giáo hội và các bí tích trong Kitô giáo không tôn giáo. Năm sau đó, năm 1978, thầy Müller thụ phong linh mục và lần lượt làm phó sứ tại 3 giáo xứ và làm giáo sư môn tôn giáo tại 2 trường trung học. Năm 1978, cha Müller bảo vệ luận án hậu tiến sĩ cũng dưới sự hướng dẫn của giáo sư Lehmann tại Đại học Freiburg về đề tài Cộng đoàn và sự tôn kính các thánh, nền tảng lịch sử của việc tôn kính các thánh. Năm 1986, cha Müller được bổ nhiệm làm giáo sư thần học tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Ludwig Maximilians ở Munich. Với 38 tuổi, cha là một trong những giáo sư trẻ nhất tại đây. Cha đảm trách trách vụ này trong 16 năm, đồng thời cũng được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học tại Peru, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Roma và Brazil. Trong thời gian làm giáo sư, cha Müller vẫn làm việc mục vụ tại giáo xứ Leiden Christi ở thành phố Munich. Ngày 1 tháng 10 năm 2002, cha được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg. Giáo phận này cũng là nơi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từng làm giáo sư và khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Munich năm 1977. Từ năm 1990, cha Müller đã làm việc cho Ủy ban Giám mục Đức về Giáo lý Đức tin, và ngài từng làm thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế từ năm 1998 đến năm 2002, một ủy ban do Đức Hồng y Joseph Ratzinger làm chủ tịch, trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 2002, theo đề nghị của Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Müller làm thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Trong Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Müller từng là Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Đại kết và góp phần tái lập cuộc đối thoại với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Năm 2005, Đức Cha Müller tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể, và năm sau đó, 2006, ngài đón tiếp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thăm giáo phận Regensburg, nhân dịp ngài về thăm quê hương ở miền Bavaria. Đức Cha Gerhard Ludwig Müller là tác giả của hơn 400 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn Tín lý Công giáo, Nghiên cứu và Thực hành Thần học. Một tác phẩm dài 900 trang, được tái bản nhiều lần, lần thứ bảy vào năm 2007, và được dịch ra các ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Ý và Hungary. Bản dịch tiếng Tiệp đang được chuẩn bị. Đối với Đức Hồng Y Ratzinger, nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Cha Müller có một quan hệ đặc biệt. Ngài được ủy thác nhiệm vụ ấn hành toàn bộ tác phẩm của Đức Hồng Y Ratzinger, dự kiến là 16 cuốn. Để thi hành công tác lớn lao này, năm 2008, Đức Cha Müller thành lập Viện Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, với trụ sở đặt tại thành phố Regensburg, và cuốn đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Đức hồi tháng 10 năm 2008. Năm tháng sau, cuốn này được ấn hành bằng tiếng Ý. Đó là cuốn 11 và mang tựa đề là Thần học phụng vụ. Đức Tổng giám mục Müller cũng có tương quan đặc biệt với Mỹ Châu Latin. Đại học Giáo hoàng Lima, thủ đô Peru, trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự hồi năm 2008. Ngài cũng được biết là có một tình bạn cố tri với cha Gustavo Gutierrez, nhà thần học giải phóng, sau này gia nhập dòng Đa Minh. Hai vị đã cộng tác với nhau trong việc soạn cuốn sách về nạn nghèo đói và thần học giải phóng, xuất bản hồi năm 2004. Ngài cũng được các văn bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Công giáo Lublin bên Ba Lan, Đại học Wyszynski ở Warszawa, Ba Lan. Trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ngài phối hợp hoạt động của 16 hồng y và 7 giám mục thành viên để đề ra những hướng đi tổng quát cho Bộ. Cộng tác trực tiếp hơn với Đức Tổng giám mục Müller trong nhiệm vụ Tổng trưởng có vị Tổng thư ký, hiện nay là Đức Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferre, dòng tên người Tây Ban Nha, và Đức ông Phó Tổng Thư ký Damiano Mazzotto Caototta, cùng với khoảng 35 nhân viên các cấp khác và 32 chuyên gia cố vấn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự thông cáo về việc xảy ra vừa qua tại giáo điểm Cồn Cuông thuộc giáo phận Vân do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thông cáo về sự việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông thuộc giáo phận Vinh. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh cùng toàn thể anh chị em trong giáo phận. Liên tục trong những ngày qua, giáo dân tại giáo điểm Con Cuông thuộc xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An luôn chịu sự kìm kẹp, phân biệt đối xử và vu khống bởi chính quyền địa phương. Chính quyền liên tục cho người đe dọa, ngăn cản, khủng bố linh mục và bà con giáo dân. Gần đây nhất là sự kiện hàng trăm cán bộ, công an, quân đội và côn đồ đến quấy rối, ngăn cản, không cho linh mục Gioan Baptista Nguyễn Đình Thục cử hành thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6 năm 2012. Sự kiện xảy ra ngày 1 tháng 7 năm 2012 vừa qua là cao trào và là kết quả những mưu tính lâu dài được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng của các thế lực đen tối. Trước tình hình đó, Tòa Giám mục có những quan điểm và ý kiến sau đây. Thứ nhất, cực lực lên án hành vi phạm thánh, hành hung linh mục và giáo dân của chính quyền huyện Con Cuông, xã Yên Khê. Thứ hai, anh chị em giáo dân tại giáo điểm Con Cuông đã bị đánh đập trọng thương, có những người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, và toàn bộ giáo dân hiện đang sống trong nơm nớp lo sợ bị trấn áp, hành hung bất cứ lúc nào của côn đồ, công an và quân đội. Gia đình ông Phạm Thế Trận và một số gia đình khác luôn bị đe dọa khủng bố và gây khó khăn trong mọi công việc. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của tỉnh Nghệ An lại đưa tin xuyên tạc, sai sự thật, nhằm kết án các linh mục giáo dân. Thứ ba, để chia sẻ với những đau thương của anh chị em Con Cuông, xin quý cha, quý chúng sinh, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em trong ngoài giáo phận thắp nén cầu nguyện tại các giáo xứ vào tối thứ bảy và dâng thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho giáo hữu tại Con Cuông hiện đang phải sống trong bạo lực và bất công. Cầu cho các cấp lãnh đạo chính quyền sớm nhận ra những nhu cầu chính đáng của giáo dân tại Con Cuông, để những quyền lợi cơ bản của họ được bảo đảm thực hiện. Xin những người có thiện chí lên tiếng binh vực anh chị em tại Con Cuông. Thứ tư, để biểu lộ sự đồng lòng phản đối những hành vi xúc phạm đến nơi thánh, đồ thánh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của giáo dân Con Cuông, xin quý cha căng băng rôn tại các giáo xứ với nội dung phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân của chính quyền tại Con Cuông. Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân lành, ban muôn ơn phúc và gìn giữ anh chị em trong bình an. Văn phòng Tòa Giám mục, Chánh Văn phòng, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương đã ký. Sau đây, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thư của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận, hiệp thông và chia sẻ với linh mục và giáo dân tại Con Cuông. Paris, ngày 4 tháng 7 năm 2012. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh và toàn thể anh chị em. Sau khi tham dự hội nghị tại Roma, tôi đã đi thăm và cảm ơn các tổ chức cũng như một số ân nhân lâu nay đã hỗ trợ giáo phận Vinh chúng ta. Trên đường đến Paris, tôi liên tục nhận được nhiều tin tức đau buồn về sự việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Trước tiên, tôi muốn chia sẻ nỗi đau với anh chị em giáo dân Con Cuông, cách riêng những người đã bị đánh đập dã man vì trung thành với niềm tin. Tôi ân cần chia sẻ trách nhiệm với hai cha, Giuse Ngô Văn Hậu và Gioan Baptista Nguyễn Đình Thục, cũng như tất cả các cộng sự viên của hai cha. Mặc dù xa cách vạn dặm về địa lý, nhưng hơn bao giờ hết, lúc này tôi đang hiệp thông và sát cánh với anh chị em trong lời cầu nguyện. Xin Thiên Chúa hỗ trợ và giúp chúng ta luôn đứng vững trong niềm tin, bất chấp mọi nghịch cảnh. Những người yêu chuộng hòa bình, công lý, tự do cũng đang hướng về Con Cuông với niềm thương mến và sự hiệp thông sâu xa. Mặc dù chúng ta đang phải đối diện với một trong những vụ việc mà đáng lẽ ra không được hiện diện ở thế kỷ 21 này. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta phải hành sự theo đúng tư cách người môn đệ của Đức Kitô. Qua bản tường trình cho tòa giám mục gửi, tôi an tâm tin tưởng vào sự ứng xử khôn ngoan và nhiệt thành của tất cả các linh mục, các tu sĩ, chúng sinh cũng như giáo dân, nghề, tỉnh, bình. Hơn bao giờ hết, trong lúc này, chúng ta cần hiệp thông và hiệp nhất với nhau. Ước mong sao tất cả chúng ta sẽ nên một trong niềm tin nơi Đức Kitô và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, biết tận tình với Chúa và giáo hội. Xin ơn trên luôn phù trợ chúng ta, thân mến trong Đức Kitô, giám mục giáo phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thông cáo về sự việc xảy ra tại giáo điểm Côn Cuồng thuộc giáo phận Vinh và lá thư của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận, hiệp thông và chia sẻ với linh mục và giáo dân tại Côn Cuồng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến câu 13. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi được, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bì, tiền giác lưng. Được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy vũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Giê-xu đã thiết lập nhóm 12 với hai mục tiêu. Họ phải ở với người và phải được người cử đi loan báo tin mừng và trừ quỷ. Kể từ khi được người chỉ định, nhóm 12 ở với người, đồng hành với người, chứng kiến tất cả hoạt động giảng dạy và tất cả hành vi quyền lực của người. Như thế, các ông chu toàn mục tiêu đầu tiên mà Đức Giê-xu nhắm cho các ông. Khi các ông cùng đi với người, trong khi người chu toàn sứ mạng của người. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giê-xu đang đi đường và giảng dạy các làng trong miền Galilee. Kế đó, người cử nhóm 12 đi, để các ông nối tiếp công việc của người. qua việc này, các ông hoàn tất nhiệm vụ thứ hai. Các ông phải để cho Đức Giêsu nói và làm qua mình. Nhưng khi mà nước Thiên Chúa không đáp ứng và chờ đợi hời hợt của loài người, các môn đệ của Đức Giêsu không hề được bảo đảm là sẽ thành công trong sứ mạng. Dù sao điều này không quan trọng, đã được Thiên Chúa nắm lấy như A-mốt, đã được con của Ngài chọn lựa, các môn đệ phải bước tới và công bố rằng nước Thiên Chúa đã gần kề. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp tin mừng. Về điểm thứ nhất, Đức Giêsu ban chỉ thị cho nhóm 12. Đức Giêsu đã gọi lại với mình nhóm 12. Điều này chứng tỏ uy quyền của Người và sự chọn lựa của Người. Người cử nhóm 12 đi để các ông nối tiếp công việc của Người. Các hình thái cơ bản trong hoạt động của các ông là loan báo tin mừng và xua trừ ma quỷ. Đây cũng là nhiệm vụ của Đức Giêsu. Người không chu toàn sứ mạng một mình, nhưng chia sẻ sứ mạng đó cho những người mà Người đã uốn nắn và đào tạo nhờ tiếp xúc thường xuyên với Người. Cũng như Người, các ông cũng phải loan báo tin mừng là triều đại Thiên Chúa đã gần. Cũng như Người, các ông phải truyền đạt với xác tín cao và vững chắc sứ điệp vui tươi và giải phóng này. Chỉ mình Thiên Chúa là Chúa Tể, quyền làm chủ của Người trên muôn loài muôn vật. Vào lúc này, người ta chưa nhận ra được, nhưng đến một lúc nào đó, chắc chắn sẽ tỏ hiện rõ ràng. Chân lý hệ trọng này, các môn đệ phải loan báo, không những bằng lời nói, mà còn phải cho thấy nó có giá trị thực sự bằng hành động nữa. Hành trang của các ông chỉ có những gì cần thiết cho một lữ khách: một cây gậy, một áo choàng và đôi dép. Người ta phải thấy được rõ ràng là các ông không sở hữu gì cả, và các ông không có gì mang theo cả, ngoại trừ sứ điệp của các ông. Các ông chỉ là sứ giả mà thôi. Về lối sống của các ông, Đức Giêsu cho hai chỉ thị. Các ông không được đòi hỏi gì và phải ý thức về sứ mạng của các ông. Các ông phải bằng lòng với mọi kiểu nơi ăn chốn ở có được, chứ không đi hết nhà này đến nhà kia để tìm được nếp sống thoải mái hơn. Các ông phải nêu bật ý nghĩa của sứ điệp. Ai không muốn nghe, các ông phải cho họ hiểu rõ ràng rằng, khi từ chối như thế, họ đã lấy một quyết định hệ trọng trong quan hệ đối với ơn cứu độ. Dụ bụi chân để cho họ hiểu rằng vừa xảy ra một việc tách biệt quyết liệt. Giữa chúng ta không còn liên hệ gì nữa. Từ chối sứ giả có nghĩa là từ khước sứ điệp. Điểm thứ hai, nhóm 12 thi hành sứ mạng. Giữa phần mô tả hoạt động của nhóm 12 và việc họ trở về, tin mừng thứ hai không nói gì đến hoạt động của Đức Giêsu. Hoạt động của các tông đồ có chất lượng riêng, chứ không phải là một chuyện phụ thuộc bị che phủ bởi hoạt động của Đức Giêsu. Hoạt động của các ông có đầy đủ tầm quan trọng của nó. Các ông đã ra đi thi hành hai điều cốt yếu trong chỉ thị của Đức Giêsu: rao giảng và trừ quỷ. Với hai điểm trong sứ điệp của tin mừng Chủ nhật thứ 15 thường niên, chúng ta có thể khai triển bài giảng như sau. Điểm thứ nhất, đời người môn đệ là một hành trình làm chứng và cứu độ. Mục tiêu của cuộc hành trình được tin mừng nêu rõ: chữa bệnh, xua trừ và chiến thắng các sức mạnh của sự dữ, kêu gọi hoán cải vì nước Thiên Chúa. Các môn đệ phải ra đi như những lữ khách, nhưng phải tự hào về tư cách ấy. Nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy dụ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Một trong những phương diện chúng ta ít nghĩ đến khi được sai đi loan báo, đó là mình có thể bị từ chối. Nhưng kinh nghiệm về sự từ khước vẫn không phương hại đến nhiệm vụ làm chứng. Người môn đệ được giao cho nhiệm vụ, nhưng không được bảo đảm về thành công. Trong cuộc sống hôm nay, người lữ khách hăng hái nhất vẫn thường phải đứng trước một thế đôi ngã. Từ khước chạy theo xu hướng hiện đại, hoặc từ chối loan báo tin mừng. Điểm thứ hai, chiến đấu chống lại tà thần. Có lẽ cần nhấn mạnh trên phương diện thường bị bỏ quên, đó là Đức Giê-xu ban cho các ông quyền trừ quỷ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ. Ngày hôm nay, từ ngữ quỷ dường như không còn nội dung gì nữa trong tâm thức người đương thời. Các cảnh phát họa quỷ quấy phá kinh khủng đã biến khỏi các trang sách. Tuy nhiên, như một nhà tâm linh đã nói, sự tinh ranh nhất của quỷ là làm cho người ta tin rằng nó không có. Vậy, nhận biết nó là cách tốt nhất để chống lại nó. Theo Marco, cuộc truyền giáo, mục tiêu của hành trình là một cuộc chiến đấu chống lại tà thần. Tuy nhiên, xin đừng nghĩ rằng tà thần chỉ liên hệ đến các vấn đề lớn của xã hội. Trái lại, nó biết thâm nhập vào tận con tim của con người để rút bớt dần điều thiện hảo cao quý nhất là các nhân đức. Nhưng người môn đệ có thể làm cho nó ra bất lực, nhờ ra sức làm chứng về chân lý, tự do và tình yêu. Điểm thứ ba, ở với Đức Giê-xu. Nhưng sức riêng không giúp các môn đệ chu toàn được sứ mạng này. Họ cần phải liên kết mật thiết với Đức Giê-xu. Ở với Đức Giê-xu, cùng với Đức Giê-xu cầu nguyện với Thiên Chúa, cùng với nhau cầu nguyện với Đức Giê-xu, người môn đệ sẽ nhận ra trong đời sống mình có quyền lực của Thiên Chúa đang hoạt động để đưa tới sự giải thoát và niềm vui. Ở với Đức Giê-xu cũng có nghĩa là người môn đệ luôn nhớ rằng mình là người được sai phái đi, nên phải lệ thuộc vào các chỉ thị của Chúa mình và phải trả lời về cách thực hiện các mệnh lệnh của người. Như thế, ra đi loan báo tin mừng không phải là cơ hội để truyền đạt và áp đặt các tư tưởng của riêng mình. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được làm môn đệ của Đức Giê-xu con Chúa. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết tận tình trau dồi tư cách và quảng đại dấn thân làm chứng cho nước Chúa bằng lời nói và việc làm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con làm người cho con được sống giữa đời chữ tốt tươi. Con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa ra.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đại hội quốc tế về đề tài gia đình tại Roma, cặp vợ chồng Hedin và Madeline đã chia sẻ kinh nghiệm sống của họ như sau. Anh Hedin thuật lại, sự tha thứ đã hoàn toàn vắng bóng trong gia đình tôi. Tôi không thể tha thứ cho ai, và nhất là không còn cách nào để xin lỗi ai. Thái độ này đã gây bao nhiêu sóng gió trong gia đình tôi, nhưng tôi không thể hành động khác hơn được. Chị Madeline tiếp, dĩ nhiên là tôi rất đau khổ khi phải sống chung với một người chồng không bao giờ biết tha thứ và luôn dành phần phải về phía mình. Với thời gian, nỗi khổ đau cứ ngày càng chồng chất, đến lúc tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi đã quyết định ly thân, mặc dù chúng tôi đã có con với nhau. Đang lúc tôi thu xếp hành trang để ra đi, Hề Điền bước vào phòng tôi, rồi với giọng kinh kiệu, cố hộ, anh lên tiếng hỏi, cô đi đâu đó? Bây giờ lên đường thì còn đang nắng lắm. Câu nói đó của anh như châm thêm dầu vào lửa. Tôi lặng lặng không nói một lời nào, và đang khi lấy một số giấy tờ tùy thân, tình cờ tôi thấy một mảnh giấy có ghi lời Chúa như sau. Anh em hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em. Tôi đọc lại những lời trên đây, hơi thở tôi dồn dập. Tôi vùng đứng dậy đi lấy một ly nước lạnh uống một hơi. Ly nước lạnh tôi vừa uống hình như đã dằn cơn bực tức của tôi lại. Thế rồi tôi suy nghĩ, vậy ai là kẻ thù mà tôi phải yêu thương ngay trong giây phút này? Ai là kẻ ghét tôi phải làm ơn cho ai bây giờ đây? Rõ ràng, người ấy trong lúc này chính là Hedin, chồng tôi, người đã gây ra cho tôi bao nhiêu nỗi đau khổ trong thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta thật rõ ràng. Anh em hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em. Lời Chúa dạy thật rõ ràng, anh em hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em. Và cuối cùng, tôi đã quyết định thay đổi thái độ và cách đối xử của tôi đối với Hedin. Tôi cũng phải thú nhận là quyết định này đã làm cho tôi tốn biết bao nhiêu nước mắt trong một thời gian khá lâu. Nhưng sự tha thứ này khởi đầu cho một chuỗi những thành công khác. Kể từ khi tôi bắt đầu chú ý chăm sóc cho Hedin, thì như một phép lạ, Hedin cũng thay đổi thái độ đối với tôi và quan niệm sống của anh. Quý vị và các bạn thân mến! Lời Chúa đã nói với chúng ta, hãy yêu thương kẻ thù và hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em. Lời Chúa trên đây đã có một sức mạnh làm thay đổi thái độ và quan niệm sống của gia đình Hedin Madeline, đã phá hủy được sự kiêu hãnh và lòng hận thù, vốn đã là nguyên nhân gây bao nhiêu đau khổ cho nhiều người trong chúng ta, và suýt nữa đã khiến cho Hedin và Madeline xa lìa nhau. Lời Chúa Giêsu giảng dạy luôn đầy quyền uy và sức mạnh của Thiên Chúa. Và để minh chứng cho điều đó, nhiều lần các thánh sử đã ghi lại các phép lạ Chúa dùng bằng chính lời nói của Ngài. Câu chuyện trên đây làm cho chúng ta phấn khởi hơn nữa để tiếp tục sống lời Chúa và suy nghiệm hàng ngày, để lời đó xua đuổi những gì không tốt đẹp, những gì không hợp với tinh thần Kitô ra khỏi chúng ta và khỏi thái độ sống của chúng ta. Đó là việc làm đầu tiên mà chúng ta cần làm để cho lời Chúa tiếp tục xây dựng con người chúng ta nên một Kitô hữu đích thực, nghĩa là một người sống như Đức Kitô đã sống.
Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa dạ ngời. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa dạ ngời. Để từ đây danh Chúa dạ
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.